Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi bên thành phố Dallas. Ngày hôm nay gió lớn lắm, mà cỡ như là ai mà dưới 100 pound mà ra ngoài đường có thể sẽ bị gió thổi bay đấy. Nhưng mà ngày hôm nay không có lạnh, nhiệt độ lên cao nhất là 67 độ buổi chiều thì hơi lạnh một chút xíu, xuống còn 38, nhưng mà tới ngày mai, ngày mốt và ngày Chủ nhật thì thời tiết rất là ấm áp, có lúc lên tới 73 và mát mẻ vào cái ngày thứ hai. Nhưng mà ngày hôm nay thì gió thổi rất là lớn. Thưa quý vị, là người ta nói về cái tầm cỡ cũng như là những cái chi phí của cái việc thực hiện hoặc là xây cất cái khu vực để thực hiện cái Thế vận hội Sochi ở bên Nga, thì cái câu hỏi mà người ta đặt ra bây giờ rất là rõ ràng là liệu có ai hoặc là có một cái quốc gia nào có thể vượt qua khỏi về cái sự, cái tầm vóc của cái việc mà tổ chức Thế vận hội Sochi hay không. Như quý vị đã biết là Sochi là một trong những cái di sản mà ông Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin rất là cưng. Ông sử dụng về cái việc mà thực hiện Thế vận hội, cho nên là ông thay đổi hoàn toàn cái khu vực giải trí ở cái Biển Đen, tức là Black Sea. Hầu hết là chúng ta thấy tất cả các cơ sở, building, tòa nhà đều mới hết. Và ngay cả hạ tầng cơ sở cũng xây được từ ở dưới đất bùn lên. Nhưng mà người ta nói rằng là cái số tiền này quá lớn, nước Nga đã phải bỏ ra khá nhiều, nhất là cái vấn đề an ninh. Cái câu hỏi được đặt ra là liệu có ai có đủ cái khả năng để mà có thể thực hiện giống như cái điều này hay không? Và nhất là công chúng của quốc gia đó có ủng hộ cho cái việc này hay không? Chúng ta biết là ở bên tàu đó, 2 năm về trước họ cũng đứng ra tổ chức Thế vận hội mùa hè. Nhưng mà số tiền của họ chỉ bằng một phần thôi. Họ chỉ thực hiện chưa tới 1 tỷ Mỹ Kim mà chúng ta đã thấy đắt đỏ rồi. Nhưng mà nước Nga đã phải bỏ ra tới 51 tỷ Mỹ Kim để mà thực hiện Thế vận hội ở Sochi. Cái số tiền này đã thực sự là nó không có phải là hoàn toàn chi trả cho cái vấn đề chăn tài. Nhưng mà bởi vì cái khu vực này nó là một cái khu vực đất bùn, hầu hết là cây cối. Để mà muốn xây một cái thành phố để mà có thực hiện tổ chức Thế vận hội như thế này thì người Nga đã phải xây đường xá, xây đường rầy xe lửa hoặc là xe điện, xây khách sạn, rồi một số những cái dự án mà người Nga nghĩ rằng là có thể thực hiện lâu dài trong cái khoảng thời gian nhiều năm sắp tới đây. Và về cái việc này thì người ta thấy là những cái quốc gia muốn đứng ra tổ chức thì bây giờ họ cũng rất là ngần ngại. Chẳng hạn như là các quốc gia tổ chức họ muốn đứng ra thực hiện cái Thế vận hội lần năm 2022 thì người Đức, là các cử tri ở người Đức họ đã bỏ phiếu không có chấp thuận. Còn người Thụy Sĩ cũng vậy, là họ lo ngại là tiền bỏ ra nhiều quá và cái vấn đề môi sinh nữa, cho nên là họ cũng rút tên ra khỏi cái việc mà đứng ra tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2012. Chúng ta thấy là nước Nga họ bỏ ra nhiều tiền quá để mà thực hiện cái Thế vận hội này thì chắc chắn là cũng sẽ nổi tiếng thôi, bởi vì không có, sẽ làm nhụt chí những quốc gia mà họ có ít tiền không có dám đứng ra tổ chức cái Thế vận hội. Và cái kết quả cho tới giờ phút này thì tin mừng anh Khôi Nguyên, Hoa Kỳ bây giờ đã đứng đầu bảng với 23 cái huy chương, 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Nước Nga đứng hàng kế tiếp, 6 huy chương vàng tất cả, và tổng cộng họ có 22 huy chương, tương đương với là Hà Lan cũng có 22 huy chương, Na Uy thì có 21 huy chương, nhưng mà nước Na Uy này có tới 10 huy chương vàng lận. Đây là cái con số rất là lớn hơn cả nước, cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có 7 huy chương vàng, nhưng mà Nga thì có 6 huy chương vàng, Hà Lan cũng có 6 huy chương vàng, nhưng mà Na Uy có tới 10. Đứng hàng thứ 5 bây giờ là Canada, thứ 6 là Đức, và thứ 7 là nước Pháp, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất là vui mừng khi mà Hoa Kỳ đã vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng phải ráng chờ đến cuối cùng mới biết được, bởi vì cái thành tích của mỗi cái quốc gia sẽ thay đổi hàng ngày. Thì hy vọng rằng với sự đầu tư cũng như là chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chăm chỉ luyện tập của các vận động viên thì sẽ giúp cho đoàn Hoa Kỳ có được vị trí đứng đầu trong kết quả cuối cùng. Và kính thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến y tế. Khi mà một cảnh báo về virus cúm H1N1 có nguy cơ sẽ quay trở lại Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Bởi vì theo bản tin cho biết là số người chết vì bệnh cúm đang gia tăng cao tại Hoa Kỳ do sự trở lại của virus cúm H1N1. Và với người thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là những người trẻ và có sức khỏe khá là tốt. Virus H1N1 từng gây ra dịch cúm toàn cầu vào năm 2009, đang cho thấy nguy cơ xuất hiện trở lại. Và cái dứt giới chức y tế cho khắp nơi trong cả nước cho biết là điều này đã gây ra sự tăng vọt của một số người chết vì cúm, nhất là giới trẻ và trung niên, cũng như trong trẻ em trong mùa cúm năm nay. Tuy nhiên, số người thiệt mạng đến nay chỉ là một phần nhỏ so với con số của 4 năm trước đây. Con số này vẫn cao hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Theo như Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh đã cho hay rằng bệnh cúm đang làm bệnh nhân thiệt mạng ở mức độ cao, được coi là dịch từ giữa tháng Giêng cho đến nay. Và với mùa cúm hiện vẫn còn từ 1 tháng cho đến 6 tuần nữa, thường chấm dứt vào tháng 3 hay tháng 4, thì Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh là CDC cho hay số người đến phòng mạch bác sĩ hay bệnh viện do những triệu chứng giống như là cúm nói chung đang giảm xuống. Tuy nhiên, ở một số tiểu bang thì con này vẫn là một con số khá cao và đang có nguy cơ tăng lên. Tuy nhiên, bệnh cúm thường ảnh hưởng tới người cao niên và trẻ em nhất, nhưng mà trong mùa cúm này lại có tới 60% những người phải điều trị ở bệnh viện là thành phần trẻ, là tức là từ 18 cho đến 64 tuổi. Theo như phát ngôn viên của CDC là ông Jason McDonald cho biết, các dữ kiện về cúm năm nay cho thấy bệnh này nguy hiểm với tất cả mọi người, kể cả giới trẻ hay là những người lớn vẫn khỏe mạnh bình thường. Năm nay thì bệnh cúm đặc biệt nghiêm trọng tại tiểu bang California, nơi đây có hơn là 243 người dưới 62 tuổi đã chết vì bệnh cúm tính cho đến thời điểm hiện tại. Và trong mùa cúm 2012-2013 thì chỉ có 26 người chết vào thời điểm đó mà thôi. Mùa cúm năm 2011-2012 thì có 9 người chết, và năm 2009-2010 thì con số này là 527. Thì chúng ta có thể thấy rằng dựa theo những thống kê cho thấy, năm nay số người chết là cao hơn rất là nhiều, có thể tính là cao hơn gấp 10 lần so với thời điểm 2012 và 2013. Tại khu vực San Francisco thì một số bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh cúm, đến nỗi mà họ không có đủ chỗ ở trong bệnh viện mà phải dựng các cái lều trên sân cỏ bên ngoài bệnh viện để chọn lựa cũng như là để ngăn ngừa không cho lây lan tới những người khác. Thì với bản tin này thì cô Nguyên nghĩ rằng mùa cúm còn khoảng 1 tháng cho đến 6 tuần nữa thì chúng ta vẫn nên cẩn thận là tốt nhất, là nên tránh, đừng để bệnh cúm có thể ảnh hưởng đến chúng ta cũng như là những người thân xung quanh cũng như là cộng đồng. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái mùa này vẫn là cái mùa cúm, tiểu bang Texas phải qua tới tháng 4 thì mới hy vọng là hết cái mùa cúm mà thôi. Hồi xưa thì chúng ta nói là chỉ có đắc kỷ mới bị ho gà mà thôi, nhưng mà tiểu bang Texas bây giờ cũng bị ho gà khá nhiều. Cái bản tin ngay trên trang nhất trong mục về địa phương thì người ta thấy là năm 2013 có thể là một trong những cái năm xấu nhất của cái bệnh ho gà tại tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas người ta thấy rằng là trở lại cái thời kỳ năm 1950 thì lúc bây giờ có khoảng chừng 3.908 vụ gọi là ho gà. Nhưng mà bước qua cái năm vừa rồi thì cái số lượng người bị bệnh ho gà tại tiểu bang Texas cũng tăng ở cái mức rất là cao. Nhiều thành phố đó thì nếu mà so sánh về những cái thập niên năm 1940 hoặc là năm 1950 thì người ta thấy là tự nhiên năm ngoái cái số lượng người bị bệnh ho gà lại tăng quá cao như thế. Về cái việc mà chủng ngừa các loại bệnh ho gà đó thì người ta cũng có trên các chuyên gia về y tế tại địa phương cũng như là tiểu bang Texas và trên toàn quốc thì người ta cũng hy vọng là nhiều người sẽ chích cái bệnh ho gà. Nhưng mà thưa quý vị, là cái loại mà thuốc chủng bị bệnh ho gà đó, mặc dù là đã được sáng chế từ năm 1949 và sử dụng rộng rãi từ những cái thập niên năm 1950, nhưng mà cái loại thuốc chủng ho gà này đó nó lại có phản ứng phụ. Chẳng hạn như là khi mà người ta, cái người mà vừa mới chích bệnh ho gà, bị chích ngừa cúm xong, chích ngừa bị bệnh ho gà xong đó, thì thường thường hay cái bị sốt nặng hoặc là bị đau. Rồi đôi khi cái chỗ mà bị chích ngừa nó đỏ và nó sưng mọng lên, kéo dài từ một ngày hoặc là hai ba ngày, cho nên là người ta, cái người mà bị chích ngừa rất là khó chịu. Hiện nay thì trẻ em mới sinh ra đó, từ 2 tháng tuổi cho tới 6 tuổi là cần phải chích 5 cái mũi về cái bệnh ho gà. Và Kể từ đó thì nếu mà ai có chích ngừa hẳn hoi thì không có sao, nhưng mà cho tới ngày hôm nay là Bộ Y tế của Hoa Kỳ báo cáo có tất cả là 24.231 cái vụ nhiễm bệnh ho gà trong năm 2013, và một nửa chỉ có bằng một, coi như là vào cái năm 2012 thì cái số người bị bệnh ho gà chỉ có bằng một phần nửa của cái số của năm 2013 mà thôi. Cho nên là bây giờ Bộ Y tế cũng khuyến cáo là chúng ta nên hết sức cẩn thận về các loại bệnh ho gà. Không biết là ho gà như thế nào, chắc ho khụ 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 giống như là đắc kỷ ho gà vậy đó anh Khôi Nguyên.
Anh Quang Hưng mô tả mà ho gà khụ khụ thì có lẽ là hơi oan ức cho con gà, bởi vì đâu phải lúc nào con gà nó cũng khụ khụ đâu anh Quang Hưng. Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, một như chúng ta đều biết là trong thời gian trước thì Tổng thống Obama đã có đề xuất là tăng lương mức tối thiểu cho các viên chức của chính phủ. Thì mới đây, thành phố Los Angeles cũng đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu, nhưng mà không phải cho nhân viên của chính phủ mà là cho các nhân viên của công nghệ khách sạn. Ba ủy viên của Hội đồng thành phố Los Angeles vừa đưa ra đề nghị tăng gần gấp đôi mức lương tối thiểu cho các nhân viên khách sạn tại thành phố lớn thứ nhì trong toàn quốc này. Mức lương dự phóng là sẽ tăng lên đến khoảng là 15.37 đồng cho một giờ. Với đề nghị tăng mức lương nhằm có thể đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày này sẽ được áp dụng cho khoảng 11.000 nhân viên làm việc tại các khách sạn ở Los Angeles với hơn khoảng 100 phòng, giúp họ có thể thoát ra khỏi tình trạng nghèo khổ và cũng như là sẽ thúc đẩy nền kinh tế. Đó là theo như những người ủng hộ cho đề luật này. Tuy nhiên, giới chủ nhân đã ngay lập tức lên tiếng phản đối đề nghị tăng lương này. Họ cho rằng việc chọn ra một số ngành để buộc phải tăng lương là điều không công bằng và sẽ buộc các khách sạn phải giảm các dịch vụ hay là số nhân viên được thuê mướn. Giới chủ nhân trong các lĩnh vực khác cũng như là giới chủ của khách sạn trong các khu vực lân cận của Los Angeles thường trả cho nhân viên không quá 8 đồng một giờ. Đây là mức lương tối thiểu ở tiểu bang Cali và được dự đoán là sẽ tăng lên thành 9 Mỹ Kim vào mùa hè này. Cuộc tranh luận ở Los Angeles diễn ra trong lúc Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi quốc hội là nâng mức lương tối thiểu của liên bang lên thành là khoảng 10 đồng 10 xu cho một giờ, từ con số 7 đồng 25 xu hiện nay. Một số thành phố lớn tại Hoa Kỳ cũng đang tăng hay là đang tính tới việc tăng mức lương tối thiểu. Như là thị trưởng của thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington cho hay, đó là ông Ed Murray đó, ông đã đề nghị tăng lên thành 15 Mỹ Kim cho cả thành phố. Ở Los Angeles cũng đã đề nghị tăng lên 12 đồng 16 xu cho một giờ cho nhân viên các công ty có hợp đồng làm việc cho thành phố. Theo luật của thành phố Los Angeles đòi hỏi phải có sự nghiên cứu về ảnh hưởng kinh tế đến của đề nghị này trước khi được dự luật được soạn thảo. Hiện nay theo luật được đưa ra vào năm 2007 thì các nhân viên làm việc trong các khách sạn ở ngay cạnh phi trường của Los Angeles cũng đã được trả mức lương tối thiểu lên đến là 15 đồng 37 xu cho một giờ. Thì với bản tin này thì các người làm công, đặc biệt là trong các ngành nghề thuộc liên quan đến khách sạn, thì có lẽ họ sẽ vui mừng. Nhưng là chúng ta cũng nên nghĩ lại, bởi vì tăng lên gần như là gấp đôi như thế, thì không biết rằng chúng ta phải chịu những cái mức tiền thuê mướn khách sạn sẽ như thế nào. Khương Nguyên nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ trả một cái giá khá cao hơn so với trước đây. Thì có người vui cũng sẽ có người buồn. Nhưng mà hy vọng rằng với những cái quyết định này thì sẽ làm kích thích cho nền kinh tế cũng như là công ăn việc làm phát triển hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nếu mà tăng lương thì cũng có một số người thì họ cũng vui. Nhưng mà như thế này, khi mà tăng lương thì sẽ phải làm thêm đấy. Là bởi vì khi mà một cái cơ sở thương mại họ tăng lương cho nhân viên của mình thì họ phải chi tiêu nhiều hơn cho cái vấn đề đó. Và như vậy thì họ cũng sẽ thu nhận ít người hơn. Ít người hơn thì tất cả những cái công việc của những cái người khác sẽ dồn về cái người mà có cái lương cao mà thôi. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của Mục Thương mại trên tờ Dallas Morning News nói về cái việc chi phí mà người dân Texas đã phải bỏ tiền túi ra cho cái vấn đề chăm sóc y tế, tức là đi bác sĩ hoặc là mua thuốc men. Cái bản tin cho hay là dù rằng là quý vị có mua bảo hiểm đi chăng nữa hay là quý vị không có bảo hiểm đi chăng nữa thì chúng ta là người dân Texas vẫn phải chi trả cho vấn đề y tế cao hơn mức bình thường. Mặc dù là có nhiều người đã ghi danh vào cái chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama, người ta gọi là thị trường về y tế đấy, để mà mua cho mình. Nhưng mà đa số các thành phần dân chúng của tiểu bang Texas, dù rằng là có bảo hiểm hay là không có bảo hiểm, thì cái việc chi tiêu cho vấn đề y tế vẫn là một cái điều rất là mắc mỏ. Theo một cái cuộc nghiên cứu vào tháng 3, Với lại 1.600 gia đình của tiểu bang Texas thì người ta phát giác ra rằng là 27.9% gia đình đó không có bảo hiểm và họ đã không có thể đi khám sức khỏe vào cái năm vừa rồi. Còn những cái người mà có bảo hiểm thì người ta thấy có khoảng 14.4% họ lại không có cái khả năng để mà có thể chi trả một số những cái chi tiêu của gia đình. 1/3 những người dân Texas không có bảo hiểm, hay là 1/4 những ai mà có bảo hiểm thì họ vẫn đang gặp khó khăn trong cái việc đang phải trả nợ về những cái món tiền nợ y tế. Chẳng hạn như là năm ngoái họ có đi bác sĩ, đi bệnh viện hay là vào phòng cấp cứu thì bây giờ họ vẫn phải đang rất là khốn đốn trong cái việc trả những cái món nợ đó. Trong một cái cuộc nghiên cứu gần đây bởi hai cái nhà tài trợ cho cái chương trình này, đó là Foundation Episcopal và trường đại học Rice, thì họ vừa mới cập nhật thì họ chắc chắn sẽ đăng ở trên một cái tạp chí vào cái tháng 3 sắp tới đây, và họ cũng sẽ tiếp tục thực hiện để mà theo dõi về cái cuộc nghiên cứu này. Thì bắt đầu vào tháng 10 thì người dân Texas là đã có thể mua được bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, nhưng mà cái việc đó nó vẫn chưa có thể bắt đầu có hiệu lực mãi cho tới đầu tháng này. Và đặc biệt là nếu mà quý vị nào có ghi danh vào cái trang web healthcare.gov thì quý vị sẽ phải chờ đợi cho tới đầu tháng 1, thì đầu tháng 3 thì mà bắt đầu mới có hiệu lực. Và hiện nay có tất cả là 6 triệu người dân của tiểu bang Texas vẫn chưa có bảo hiểm. Hy vọng là đã có nhiều người, nhất là những vị mà không có có thể mua được bảo hiểm công sở, hoặc là những cái người mà làm nghề tự do, thì họ có thể vào cái trang web này để mà mua bảo hiểm. Và cái chi phí về y tế đối với lại những người dân Texas thì chúng ta thấy là mỗi ngày một leo thang, và nhiều người vẫn còn những cái món nợ rất là lớn về vấn đề chăm sóc sức khỏe, đang cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà nhắc đến vấn đề y tế thì tại đất nước Hoa Kỳ này, mà nếu mà nhắc đến y tế thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi mà nếu mà chúng ta không đủ tiền. Nhưng mà với việc có một chế độ bảo hiểm, có một phần bảo hiểm về sức khỏe thì cũng là khá là tốt. Tuy nhiên mỗi ngày chúng ta đều nhắc đến Obamacare thì sẽ làm cho rất là nhiều người hoang mang là không biết rốt cuộc là phải như thế nào. Chúng ta đành phải đợi trong thời gian sắp tới, hy vọng là sẽ có một sự giải thích cũng như là một phương pháp hữu hiệu hơn. Kính thưa quý thính giả, trong mục đích nhằm khuyến khích người dân tại đất nước Na Uy, đây là một đất nước thuộc phía Bắc của châu Âu, khuyến khích người dân tại đất nước này tặng các áo ấm cũng như là chăn ấm cho các trẻ em Syria, thì một mạng lưới hành động SOS Mayday, đây là một tổ chức phi chính phủ, họ đã thực hiện một cuộc thí nghiệm xã hội. Trong cuộc thí nghiệm này, có một em bé ngồi ngay trạm xe bus mà trong thời tiết rất là giá lạnh của đất nước Na Uy này, tuyết đổ khắp nơi, nhưng em bé này không có mặc đủ áo ấm. Thì em bé trong đoạn video được quay bằng camera được giấu kín, thì em bé khoảng 11 tuổi này đã nói với những người đang chờ xe bus rằng cậu bị trộm mất chiếc áo khoác rồi. Theo như là dẫn lời của nhóm hành động SOS này giải thích rằng chúng tôi đã thử lòng tốt của người dân Na Uy, và kết quả là trong đoạn video đó, phần lớn những người cùng chờ xe bus với cậu bé, cả người già lẫn thanh niên đều đã rất là tốt bụng, là cởi hẳn cái áo khoác hoặc là găng tay đưa cho cậu bé, bất chấp thời tiết giá lạnh cũng như là tuyết đổ rất là nhiều tại khu vực thực hiện cuộc khảo sát này. Theo như là trích dẫn lời Sini Roning, là trưởng bộ phận thông tin của làng trẻ SOS đất nước Na Uy cho biết, mọi người cần quan tâm đến trẻ em Syria như là cách họ quan tâm đến cậu bé này. Bà cũng nói rằng cậu bé trong đoạn video trên là một tình nguyện viên và không hề chịu bất kỳ nguy hiểm nào trong quá trình quay phim. Đoạn phim đã được đăng tải trên YouTube và sau một thời gian ngắn thôi thì đã có hơn 1 triệu lượt người xem. Thì với cái bản tin này chúng ta thấy rằng lòng tốt hoặc là những tấm lòng nhân ái quan tâm đến các trẻ em thì không phân biệt quốc gia hay không phân biệt hoàn cảnh nào. Chỉ cần thấy các em tội nghiệp thì chúng ta luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Thì hy vọng rằng tấm lòng nhân ái này không chỉ có xảy ra tại đất nước Na Uy mà cũng xảy ra trên toàn thế giới, giúp cho nhiều người nhận thấy rằng các trẻ em tại đất nước Syria đang còn nội chiến này thì nên có được một sự cứu giúp hoặc là một sự giúp đỡ từ các nước, từ mọi người bằng việc chia sẻ những tấm chăn bông hoặc là những chiếc áo ấm trong mùa đông giá rét năm nay. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, mùa đông rất là lạnh. Chúng ta thấy là bên Atlanta hay là các quốc gia ở cái vùng duyên hải phía đông của Hoa Kỳ đó thì mùa đông phải nói là rất là lạnh. Ở bên tiểu bang Texas thì thỉnh thoảng có những ngày lạnh mà chúng ta cũng đã thấy rồi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là khá ở bên tiểu bang Texas. Nhưng mà bên California thì có một cái tin mừng, không biết là có phải là một người Việt Nam trúng lô độc đắc Powerball 400 mấy chục triệu không anh Khôi Nguyên? Mà vị này là chỉ có một người thôi nha, sống ở San Jose, họ mua cái vé ở một cái tiệm xăng Chevron thì phải.
Dạ vâng, chúng ta biết đó rằng là ở San Jose hoặc là ở Cali thì có rất là nhiều người Việt. Thì hy vọng rằng cái người trúng số đó là một người Việt. Bởi vì người Việt thì thường là có thói quen hoặc là có như truyền thống là khi mà trúng số thì thường giúp đỡ cho bà con, anh em, bạn bè nhiều hơn là so với những người khác. Nhưng mà với tư cách là một người Việt thì chúng ta luôn cầu mong những điều may mắn nhất hoặc là những điều tốt lành nhất đến với cộng đồng người Việt chúng ta. Thì hy vọng rằng người trúng số đó sẽ là một người Việt, và nếu mà tốt hơn nữa thì người trúng số đó phải là một người bà con, bạn bè thân thuộc gì của Khôi Nguyên hoặc là anh Quang Hưng thì tốt hơn anh Quang Hưng ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Hy vọng là như vậy. Vâng, chúc anh một ngày vui và xin hẹn với quý vị vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều và chúc anh cùng quý khán giả sẽ có một ngày làm việc vui và thành công. Hy vọng rằng mà người trúng số tại San Jose đó là một trong số những người bà con quen biết của chúng ta. Xin hẹn anh Quang Hưng và quý khán giả trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, chào anh.